Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày 27 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến toàn quốc làm theo lời Bác năm 2023.
Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 11.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại ở Trung Bộ, nhiều nơi bị chia cắt.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tòa án Mỹ phán quyết cựu Tổng thống Donald Trump kê khai gian lận tài sản.
Ít nhất 100 người tử vong do cháy tại đám cưới ở Iraq. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7 năm 2023. Đại hội là diễn đàn lớn của tuổi trẻ cả nước nhằm đánh giá những kết quả đạt được và thể hiện quyết tâm thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương, tôn vinh những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, học tập, công tác, hoạt động và sản xuất giai đoạn 2021-2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy dự và chỉ đạo đại hội. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy kỳ vọng các thanh niên tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong gương mẫu như lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Bên cạnh trách nhiệm trong công việc của mình, từ nay, các bạn còn phải thực hiện thêm một trách nhiệm cao cả là truyền cảm hứng mạnh mẽ trong thanh niên, cộng đồng để có thêm hàng nghìn, hàng vạn điển hình tiên tiến, vừa hồng, vừa chuyên trong giai đoạn tiếp theo, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng và Bác đã dành cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của nước nhà. Tại chương trình, Ban tổ chức tuyên dương 75 đại biểu xuất sắc đại diện cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Đây là những bạn trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực lao động, học tập, rèn luyện, thể hiện nghị lực, bản lĩnh, tài năng và nhân cách của một thanh niên đã biết sống xứng đáng với truyền thống của dân tộc, xứng với sự kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu.
Hội thảo khoa học định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Đảng ủy khối các trường đại học, Cao đẳng Hà Nội và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức sẽ diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 9 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thông tin tại buổi họp báo diễn ra sáng nay, thông qua hội thảo tiếp thu trí tuệ, sự sáng tạo của các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ, đảng viên, giảng viên, các đại học, học viện, trường cao đẳng và xây dựng định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước, triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội thảo sẽ tập trung góp ý các kết quả nghiên cứu bước đầu đối với quy hoạch thủ đô của Liên danh Tư vấn lập quy hoạch thủ đô, đề xuất các ý tưởng quy hoạch phát triển thủ đô, góp phần cụ thể hóa các nội dung gợi ý của đề cương định hướng quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua vào tháng 4 năm 2023.
Sáng nay tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Hoàng Hà, quyền tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, phân tích vai trò, đóng góp quan trọng của việc thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, trong việc cụ thể hóa các nghị quyết văn kiện của Đảng về văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, giúp các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, những người thực hành văn hóa nhận diện rõ hơn về thực trạng của việc thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện chiến lược đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, đúc rút và bổ sung cho công tác phát triển lý luận về văn hóa, đề xuất các giải pháp thiết thực hoàn thiện chính sách văn hóa.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu về Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023 với 3 sự kiện chính được tổ chức từ ngày 9 tháng 11, bao gồm lễ vinh danh các nghệ nhân thợ giỏi, lễ khai mạc festival và hội chợ quốc tế giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long. Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, hưởng ứng Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023, ban tổ chức sẽ tổ chức 6 sự kiện, đêm biểu diễn chương trình nghệ thuật của các làng nghề văn hóa truyền thống, hội thảo quốc tế bảo tồn và phát triển làng nghề với khoảng 250 đại biểu khách mời quốc tế và trong nước, hội thảo kết nối giao thương Việt Nam San Marino với khoảng 100 đại biểu tham gia, hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam Mông Cổ với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu.
Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội vừa tổ chức vận động thuyết phục đối thoại với đại diện 12 hộ dân trên địa bàn xã Đông Xuân bị cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Hội nghị vận động thuyết phục đối thoại do huyện Quốc Oai tổ chức được thực hiện với 12 hộ dân có diện tích đất cần thu hồi trên 171.757m2. Các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng vì các hộ này đề nghị được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi nhà nước thu hồi đất. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Quốc Oai cùng các ban ngành trong huyện đã báo cáo quá trình thực hiện thu hồi đất, triển khai dự án, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành các quyết định, văn bản pháp luật của các cơ quan chức năng liên quan đến việc thu hồi đất, thực hiện dự án. Các cơ quan chuyên môn của huyện cho biết đã thực hiện đầy đủ các bước triển khai dự án và vận động thuyết phục các chủ hộ có đất. Chính quyền và các đoàn thể xã Đông Xuân cũng khẳng định đã tích cực vào cuộc triển khai vận động thuyết phục dân. Tuy vậy, tại hội nghị, các hộ dân vẫn chưa đồng thuận, tiếp tục kiến nghị được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi nhà nước thu hồi đất.
Tối qua, tại nhà thi đấu Cung Thể thao Tổng hợp Quần ngựa, quận Ba Đình, Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tổ chức chương trình Đêm hội Trăng Rằm với sự tham gia của hơn 640 trẻ em thuộc 14 phường trên địa bàn quận. Chung vui cùng các em nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình Phạm Thị Diễm khẳng định, hàng năm, việc tổ chức Đêm hội Trăng Rằm là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quận. Cùng với các phần quà dành cho thiếu nhi 14 phường, nhân dịp này, quận cũng đã dành gần 400 suất quà.
Nhân dịp này, quận cũng đã dành tặng gần 400 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng tặng các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đón Tết Trung thu. Bên cạnh đó, các đoàn thể chính trị xã hội, quận, đảng ủy, ủy ban nhân dân các phường cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa để các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn quận có một mùa Trung thu 2023 đầy ấm áp và yêu thương. Thưa quý vị, những ngày giáp Tết Trung thu đang là cao điểm mua sắm, tiêu thụ hàng hóa của người dân. Do bận công việc nên nhiều bà nội trợ đã chọn mua hàng online. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi chọn mua các loại bánh kẹo Trung thu giá rẻ trên mạng. Đây cũng là cảnh báo của phóng viên Trần Hằng trong bài viết sau.
Do khá bận với công việc nên năm nay, chị Phạm Thúy Hằng, quận Nam Từ Liêm lựa chọn phương thức đặt bánh Trung thu online trên mạng. Gia đình lại đông con, nhiều cháu, mang cho, mang biếu nên chị cũng ưu tiên chọn các loại bánh giá rẻ, bật mắt. Tuy nhiên, bản thân chị cũng không khỏi lo lắng về chất lượng sản phẩm.
Tôi cũng đặt ở trên mạng bánh, thấy là bánh nó rất là rẻ và không biết là và nhiều mẫu mã, màu sắc bắt mắt. Khi hỏi về thời hạn thì thời hạn nó được rất là lâu, 4-5 tháng, cho nên cái không, tôi cũng lo lắng cho cái sản phẩm về chất lượng có đảm bảo hay không cho sức khỏe người tiêu dùng.
Theo tìm hiểu ở một số trang mạng xã hội, cá nhân quảng cáo bánh có nguồn gốc từ Trung Quốc với vị không ngọt khé như bánh Việt Nam, vỏ bánh mềm và thơm ngon. Loại bánh này được bán với giá 89.000 đồng 1 kg, khoảng 30-40 chiếc, tính ra mỗi chiếc chỉ khoảng 3.000 đồng với đủ các vị. Thậm chí khách lấy nhiều thì sẽ được nhận giá cộng tác viên còn khoảng 40.000 đến 6.000 đồng 1 kg. Còn tại một group chuyên bánh Đài Loan xỉ, nhàn nhản những bài đăng bán bánh Trung thu mini với những lời quảng cáo có cánh như bánh Trung thu mini Đài Loan, vỏ bánh mềm và thơm ngon, kèm theo vị nhân bên trong ngọt ngọt thanh thanh, uống trà ăn bánh thật hết nước luôn. Giá chỉ 80.000 đồng 1 kg, mix đủ vị, hạn để được 3 đến 6 tháng. Trên nhiều group chợ cư dân bán hàng online khác, rất nhiều bài đăng bán loại bánh này với đủ các loại giá khác nhau, một chủ shop bán hàng online chia sẻ.
Tại vì tôi thấy là nhu cầu ăn vặt Nhật ra giờ càng cao nên là tôi nhập cái bánh ăn vặt, chủ ăn bánh vặt phổ biến này về để bán cho mọi người. Tôi nhập trên các người ta bán ở trên mạng xong rồi tôi nhập trên các cái trang về xong lại chia nhỏ ra.
Theo các cơ quan chức năng, những loại bánh trung thu mini này lại không hề có giấy tờ, thông tin để chứng minh về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Theo quan sát, bao bì của loại bánh trung thu này đều in bằng tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ ghi bằng tiếng Việt theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Thượng úy Dương Tuấn Huỳnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Hiện nay là cái hoạt động vận chuyển hàng hóa thì cũng các công ty cũng áp dụng luật công nghệ nhiều nên là các đối tượng có thể là sử dụng cái việc đặt vận chuyển giao hàng qua app điện tử để vận chuyển hàng hóa về tập kết tại Hà Nội.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo các loại bánh trung thu không rõ nguồn gốc thường không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe cho người dùng. Khi lựa chọn và sử dụng bánh trung thu, người tiêu dùng phải lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng, có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Sản phẩm được bày bán ở những địa điểm kinh doanh xác định, điều kiện bảo quản sản phẩm đảm bảo, tuyệt đối không lựa chọn mua sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông vừa tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2023, thiết thực kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Tại hội thao, 34 đội đã tham gia thi nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông Bùi Xuân Hà cho biết, tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2023 là dịp để các tổ đội phòng cháy chữa cháy thao tác, sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy chữa cháy, bảo đảm sẵn sàng và xử lý mọi tình huống cháy nổ xảy ra ngay từ ban đầu, hạn chế xuống mức thấp nhất về thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ an ninh chính trị, bảo đảm an toàn xã hội trên toàn địa bàn, phục vụ đắc lực về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cũng tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an, thành phố Hà Nội về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện Quốc Oai không có chung cư mini, tuy nhiên có 159 nhà trọ cho thuê, một chung cư và gần 2.000 nhà ở kết hợp với cơ sở sản xuất kinh doanh phải kiểm tra về phòng cháy chữa cháy. Trong đợt tổng kiểm tra, ngoài nội dung kiểm tra theo quy định, Công an huyện Quốc Oai phối hợp cùng các đơn vị địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đối với những trường hợp vi phạm, sẽ kiên quyết xử lý.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an quận huyện khẩn trương rà soát các cơ sở chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đi vào sử dụng, yêu cầu khắc phục, sửa chữa lỗi vi phạm, đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy hiện hành. Đối với quận Hoàng Mai, Công an quận cũng đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp đáp ứng các quy định phòng cháy chữa cháy hiện hành khi đưa vào hoạt động.
Vốn là công ty chuyên sản xuất cơ khí, làm ống thép công trình thủy điện. Trong quá trình sản xuất, công nhân phải sử dụng các loại bình khí CO2, khí ga và các bình áp lực nén để hàn cắt thép tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Nhưng tại nơi sản xuất không bố trí bình chữa cháy, quy định an toàn lao động cũng không đảm bảo. Ông Nguyễn Thiệu Hùng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng số 9 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, nói.
Thực ra thì đây là một đơn vị sản xuất, mà cũng nói thật với đồng chí là công nhân lao động thì nhiều anh em người ta cũng ý thức cũng chưa tốt. Đấy, nhưng mà qua cái lần nhắc nhở như này thì chúng tôi cũng hứa là sẽ cố gắng là mình nhắc nhở anh em, quán triệt để cho anh em nó có được ý thức tốt hơn.
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng, địa chỉ tại số 9 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có diện tích hơn 29.000 m2, được chia thành nhiều khu vực như khu văn phòng và khu vực sản xuất cơ khí, ống thép công trình. Năm 2022, công trình này nằm trong danh sách của Công an quận Hoàng Mai báo cáo với Công an thành phố Hà Nội do những sai phạm liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và chưa thể thẩm duyệt, nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy. Thượng úy Đinh Công Tùng, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an quận Hoàng Mai cho hay.
Thì hiện nay công trình này có rất là nhiều cái thiếu sót về phòng cháy, đặc biệt đó là cái công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về cái giải pháp ngăn cháy lan đối với công trình này là chưa đảm bảo. Ngoài ra thì những cái khoảng cách ngăn cháy đối với các công trình lân cận đối với công trình này thì cũng không đảm bảo, do công trình này được thiết kế và xây dựng từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước, rất là lâu, và trước cái luật phòng cháy năm 2001 có hiệu lực. Và ngoài ra thì về trang thiết bị, hệ thống lắp đặt tại cơ sở hiện nay ở đây thì đã hiện nay chỉ có duy nhất công trình này được trang bị hệ thống họng nước chữa cháy vách tường. Tuy nhiên bơm để sử dụng nguồn nước là cũng không đảm bảo về cái công suất sử dụng.
Từ những lỗi vi phạm được chỉ ra, với tinh thần cầu thị, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lực lượng chức năng, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đầu tư sửa chữa và nâng cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, do đặc điểm công trình được xây dựng từ lâu và nguồn kinh phí có hạn nên việc khắc phục vẫn chưa triệt để. Trước mắt, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh, đơn vị này đã thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền an toàn lao động, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tập huấn về kỹ năng phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và các cán bộ nhân viên, công nhân toàn đơn vị. Theo thống kê trên địa bàn quận Hoàng Mai, hiện có 193 công trình chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động. Trong đó có 188 công trình thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐNZ do Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành và 16 công trình phát sinh mới. Để đảm bảo các đơn vị doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với các phòng ban, Ủy ban Nhân dân các phường, chủ đầu tư, người đứng đầu các tổ chức, ký cam kết khắc phục các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, thời gian thẩm duyệt, thiết kế và nghiệm thu, xây dựng kế hoạch, lộ trình nhằm thực hiện đúng tiến độ, thời gian cam kết. Trung tá Nguyễn Hùng Nam, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết.
Thực tế đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã hướng dẫn được 47 công trình đã khắc phục và tổ chức nghiệm thu đi vào hoạt động. Song hành với công tác tuyên truyền, kiểm tra hướng dẫn thì Công an quận Hoàng Mai cũng đã rất quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý các cái vi phạm và các chủ đầu tư mà cứ chây ý trong công tác tổ chức thực hiện. Và trong 2 năm qua thì chúng tôi đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc của thành phố và Ủy ban nhân dân quận đã phạt các công trình vi phạm với số tiền là gần 5 tỷ đồng đối với các công trình vi phạm mà cố tình không tổ chức thực hiện.
Từ nay đến hết năm 2025, theo lộ trình, quận Hoàng Mai sẽ xử lý dứt điểm các công trình chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động. Đối với các trường hợp sai phạm không chủ động khắc phục, Công an quận Hoàng Mai sẽ đình chỉ hoạt động, đề xuất di dời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05 nhưng không thực hiện cam kết lộ trình khắc phục hoặc có cam kết nhưng quá thời hạn cam kết mà không hoàn thành việc khắc phục và không thực hiện các nội dung khác được quy định của Nghị quyết 05.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng xử phạt hai người phụ nữ có hành vi giao bán bùa phép mê tín dị đoan trên mạng xã hội. Tiến hành xác minh, Công an đã làm rõ được các chủ tài khoản và mời hai người này lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an cũng yêu cầu các trường hợp trên gỡ bỏ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm. Công an đã lập biên bản ra quyết định xử phạt hai trường hợp trên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Mức phạt đối với mỗi trường hợp là 7,5 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận phản ánh qua kênh Zalo một đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc một đoàn xe đạp vi phạm giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng ra sân bay Nội Bài. Không chỉ đi vào làn xe ô tô cho phép di chuyển tốc độ 80 km/h trở lên, khi bị một lái xe nhắc nhở, cả đoàn xe đạp còn dừng xe giữa đường đe dọa hành hung tài xế.
Sau khi đoạn video và hình ảnh phản cảm trên được nhiều người đi đường ghi lại phản ánh trên mạng xã hội, người dân và cộng đồng mạng đã lên án hành vi vi phạm giao thông, phi thể thao của nhóm người đạp xe đạp trên và đề nghị xử lý nghiêm.
Tiếp theo là cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ gây nhiều thiệt hại ở Trung Bộ. Theo đó, mưa lũ đã làm hàng trăm ngôi nhà bị ngập, tốc mái nhiều và nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều gia đình phải di rời khẩn cấp, một người tử vong do sét đánh. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mưa lớn kèm lốc sét xảy ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 đã làm một người ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tử vong do sét đánh, 6 người ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị thương. Mưa lũ cũng làm 28 nhà bị ngập, 32 nhà phải di rời khẩn cấp ở Quảng Bình, 155 nhà bị tốc mái ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Nghệ An.
Tại Quảng Bình, mưa lớn gây ngập tại một số ngầm tràn, điểm đường giao thông gây chia cắt 16 thôn bản ở huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, sạt lở tắc đường tạm thời tại 5 điểm ở quốc lộ 15, quốc lộ 12 và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa bị ngập sâu từ 0,7 đến 2 mét gây chia cắt cục bộ, sạt lở khoảng 1.500 mét khối đất đá, sói lở 400 mét ta luy dương. Tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn làm ngập 15 điểm ngầm tràn và đường giao thông gây chia cắt cục bộ nhiều điểm ở huyện Hương Khê, huyện Kỳ Anh.
Do biến động của thời tiết, địa bàn Nghệ An trong những ngày qua đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã làm cho một số khu dân cư, tuyến đường giao thông, đồng ruộng bị ngập nước. Đến sáng nay, tuy chưa có số liệu chính thức về thiệt hại, nhưng bước đầu đã ghi nhận tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, cả hai nhà dân bị tốc mái và một cột điện bị gãy. Xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương có 20 mét bờ rào xây bị đổ. Tại một số địa phương khác như huyện Anh Sơn, Con Cuông, Nam Đàn, nhiều diện tích lúa, ngô và hoa màu bị ngã đổ ngập trong nước. Một số tuyến đường bị ngập nước, có nơi ngập sâu gần 1 mét, người và phương tiện không thể qua lại. Trong ngày hôm nay, dự kiến nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành xả nước, trong đó có thủy điện Nhãn Hạc, thủy điện Nậm Mô, thủy điện Sông Quang.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ra công bố hết dịch bệnh bạch hầu tại xã Hủy Mí và yêu cầu triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trước đó, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 9, tỉnh đã ghi nhận 3 ổ dịch bạch hầu với 6 ca mắc, trong đó có một trường hợp tử vong tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông. Mặc dù đã được công bố hết dịch, nhưng các phòng chức năng liên quan trên địa bàn huyện Mường Trà vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bạch hầu tại cộng đồng, nhất là các khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh bạch hầu và truyền thông về tác dụng, lợi ích tiêm chủng, đối tượng và lịch tiêm để người dân biết, chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào kho đạn dược của quân đội Ukraine, phá hủy hơn 3.000 tấn đạn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm một cuộc tấn công chính xác vào kho đạn của Ukraine gần làng Kishelevka, vùng Kherson.
Một thẩm phán tòa án New York đã phán quyết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai con trai đã phạm tội gian lận khi thổi phồng giá trị bất động sản và tài sản tài chính của tập đoàn bất động sản Trump Organization trong nhiều năm. Phán quyết này được đánh giá là một bước lùi đối với ông Trump trong phiên tòa dân sự.
Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết Tổng thống Ferdinand Marcos đã bác bỏ đề xuất giảm thuế nhập khẩu gạo. Quyết định được đưa ra sau một cuộc họp giữa các quan chức kinh tế và nông nghiệp diễn ra cùng ngày. Ông Marcos giải thích, thuế nhập khẩu gạo thường được giảm xuống khi giá gạo tăng lên, đồng thời cho rằng hiện chưa phải là thời điểm để giảm thuế do giá gạo thế giới được dự báo đi xuống.
Dữ liệu do S&P Global tổng hợp tiết lộ, hoạt động của khu vực tư nhân tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đang tiếp tục bị thu hẹp. Điều này cho thấy là nền kinh tế của khu vực đồng euro, eurozone có thể sẽ suy giảm trong quý 3 năm nay do sự suy thoái trong lĩnh vực sản xuất ngày càng sâu sắc. Theo nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Thương mại Hamburg, những con số về dịch vụ chỉ số quản lý thu mua ở khu vực đồng euro đã vẽ nên một bức tranh nghiệt ngã.
Ngân hàng Trung ương Nga đã mở rộng các hạn chế đối với việc chuyển tài chính ra nước ngoài của những người không cư trú từ các quốc gia không thân thiện. Các biện pháp này sẽ được kéo dài thêm 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 10. Theo tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Nga, các giới hạn chuyển tiền ra nước ngoài sẽ được áp dụng cho việc chuyển tiền từ tài khoản của các cá nhân và pháp nhân thuộc diện trên. Quyết định này được đưa ra nhằm duy trì sự ổn định tài chính.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã khởi kiện Amazon với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền, cáo buộc nhà bán lẻ trực tuyến này gây tổn hại cho người tiêu dùng khi khiến họ phải mua hàng với giá cao. Đây là nỗ lực pháp lý mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm vào các ông lớn công nghệ đang chiếm vị thế chủ đạo trên mạng Internet.
Sân bay Gatwick ở thủ đô London của Anh đã hủy hơn 160 chuyến bay trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu. Một phần nguyên nhân của tình trạng hủy chuyến bay nói trên của sân bay Gatwick là do các nhân viên này mắc COVID-19.
Indonesia đã khai trương sàn giao dịch carbon đầu tiên trong nỗ lực hạn chế tác động đến khí hậu của ngành điện, phần lớn sử dụng than của nước này. Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhấn mạnh đây là đóng góp thực sự của Indonesia cùng thế giới chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng thời cho rằng sàn giao dịch carbon sẽ giúp nước này đạt được cam kết khí hậu đã được thống nhất theo Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu nhằm ngăn nhiệt độ toàn cầu tăng quá 1,5 độ C.
Ít nhất 100 người đã thiệt mạng và trên 150 người khác bị thương khi một vụ hỏa hoạn xảy ra trong một đám cưới được tổ chức tại một hội trường sự kiện ở thị trấn An, miền Bắc Iraq. Hãng tin INA của Iraq dẫn nguồn tin từ giới chức y tế tỉnh Nineveh cho biết đây mới chỉ là một thống kê sơ bộ. Trong khi đó, hãng tin AFP cũng cho biết người phát ngôn Bộ Y tế Iraq đã xác nhận con số này.
Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phúc lợi con người của Nga cho biết bức xạ từ tất cả các điện thoại di động đều nguy hiểm đối với sức khỏe con người và các thiết bị này nên được sử dụng một cách tiết kiệm. Cơ quan này đang phản ứng trước những đồn đoán rằng Nga sẽ theo chân Pháp và cấm bán iPhone 12. Theo đó, theo trang tin Gazeta của Nga đưa tin thì bức xạ từ điện thoại di động đều gây nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ em. Điều quan trọng là phải tuân thủ các quy tắc an toàn khi nói chuyện trên điện thoại di động. Cuộc gọi không được kéo dài qua 2 phút và thời gian tạm dừng tối thiểu giữa các cuộc gọi phải ít nhất là 15 phút.
Bản tin thể thao.
Ngày 26 có thể coi là một nốt trầm với đoàn thể thao Việt Nam trong cuộc tranh tài tại ASEAN 19. Trong khi hai ngày thi đấu đầu tiên, Việt Nam đều giành được huy chương, nhưng những ngôi sao được kỳ vọng như Nguyễn Thị Tâm môn boxing, Kim Tuyền môn taekwondo hay Huy Hoàng môn bơi lại chưa thể hiện được đúng phong độ. Ở ngày thi đấu thứ tư, Tuấn Minh sẽ có hai ván đấu cuối cùng sau khi vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nhờ thành tích ở vòng đấu thứ 7. Đây là cái tên được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam khi chỉ kém nửa điểm so với vận động viên đang dẫn đầu. Trong trận tứ kết ở hạng cân 56kg nội dung tán thủ nam ủ su, vận động viên Hứa Văn Đoàn đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước vận động viên Hong Min-jun của Hàn Quốc, qua đó giành quyền vào bán kết. Như vậy, Hứa Văn Đoàn ít nhất sẽ mang về huy chương đồng tại nội dung này cho đoàn thể thao Việt Nam ngày hôm nay. Nội dung thi đấu đối kháng dưới 49kg nữ taekwondo tại ASEAN 19 được tính điểm chủ yếu do máy tính dựa trên các thiết bị cảm biến gắn trong trang phục thi đấu, và trận đấu giữa Pani Park và võ sĩ chủ nhà Trung Quốc Wu Qing đã khiến người xem thót tim. Pani Park dễ dàng thắng điểm tới 6-0 ở hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Wu Qing chơi tập trung hơn và tung ra những cú đòn chuẩn xác. Lúc này, bảng điện tử gặp trục trặc và khiến điểm số nhảy liên tục lên 2-3-0 cho võ sĩ chủ nhà. Nhận ra điều bất thường khi trận đấu chỉ còn 1 phút là kết thúc, ban tổ chức phát hiện áo giáp điện tử của Panim Park bị lỗi. Sau khi được phát bộ giáp mới, Panim Park từ chỗ thua 0-2-3, chỉ còn khoảng cách điểm là 0-6 và giành về lợi thế 12-6 với 4 cú đá liên tiếp để kết thúc hiệp đấu với chiến thắng 12-9. Giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1 sau 3 hiệp đấu, Panim Park mang về tấm huy chương vàng đầy cảm xúc cho đoàn thể thao Thái Lan. Tại vòng loại Olympic Paris 2024, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã để thua cả 7 trận đấu và bị trừ 13,63 điểm trên bảng xếp hạng thế giới để tụt xuống vị trí thứ 40. Điều này đã vô tình giúp tuyển nữ Việt Nam hưởng lợi khi tăng một bậc lên hạng thứ 39 thế giới. Qua đó, lọt vào top 5 đội tuyển bóng chuyền nữ châu Á thứ hạng cao nhất trên thế giới, xếp sau Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Kazakhstan. Thông tin này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Thanh Thúy và các đồng đội khi các cô gái Việt Nam sẽ sớm đối đầu với Hàn Quốc ở vòng bảng ASEAN 19 tới đây. Tại vòng 7 La Liga, đội bóng dẫn đầu bảng Barca đã có chuyến làm khách tới sân của Mallorca.
Muriqui đã gây bất ngờ khi có pha dứt điểm cận thành, tung lưới nhà đương kim vô địch ngay phút thứ 8 của trận đấu. Barca dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng phải tới phút thứ 41 đội khách mới có thể san bằng tỷ số 1-1 nhờ pha sút xa của Rafinha. Hiệp 1 khép lại khi nhà đương kim vô địch một lần nữa để Mallorca dẫn trước 2-1 ở phút bù giờ thứ 3. Bước sang hiệp 2, đội bóng xứ Catalan tăng cường tấn công và cũng phải mất tới gần 30 phút để có được bàn thắng san bằng cách biệt. 2-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với việc chỉ ghi được thêm một điểm trên sân của Mallorca, Barca nguy cơ mất vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga sau vòng 7, khi chỉ hơn Girona 1 điểm và Real Madrid 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.